Chương 1: Tuổi thơ dữ dội. Vào một sáng sớm năm 69 trước công nguyên, một làn gió thổi nhẹ qua tòa thành Alexandra của Vương quốc Ai Cập. Cung điện Ai Cập lộng lẫy này nằm trên một ngọn đồi, ba mặt là biển đang chìm trong vẻ tĩnh lặng thanh bình. Chợt có tiếng khóc của trẻ thơ vọng ra từ sau cung điện trong tòa thành. Tiếng khóc đó lạnh lốt vang vọng ra ngoài nhờ vào một bức tường ốp lát đá cẩm thạch của tòa cung điện. Đức Thánh Nhân Từ, cảm ơn Ngài đã ban phước lành. Quốc vương Ptolemy 12 đứng lặng trong thư phòng ở bên phải phía ngoài phòng sinh nở. Từ buổi chiều hoàng hậu bắt đầu trở dạ, ông luôn có mặt tại căn phòng này. Quốc vương vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa quan sát lắng nghe mọi động tĩnh từ phòng hoàng hậu, thỉnh thoảng lại cho cung nữ vào trong để thị sát tình hình. Quốc vương luôn miệng cầu khẩn: Đức Thánh vạn năng, cầu xin Ngài hãy ban phước lành cho con. Bình thường quốc vương luôn có vẻ mặt uy nghiêm, nhìn bộ dạng lo lắng của quốc vương lúc này, mọi người đều thấy ái ngại, nhưng không ai dám khuyên nhủ. Không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm toàn bộ không gian trong và ngoài cung điện. Đối với quốc vương và mọi người có mặt lúc đó, khoảng thời gian một đêm từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau, không khác gì cả một năm trời. Cho tới khi tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vọng ra, mọi người bớt căng thẳng hơn. Nhìn vẻ mặt tươi cười của quốc vương, họ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đêm nặng nề đó cũng qua đi. Lúc này, rời khỏi thư phòng, quốc vương Ptolemy 12 vội vàng vào phòng hoàng hậu. Ông bước đi trên tấm thảm một cách mạnh mẽ và vội vã. Vừa đặt chân đến cửa phòng hoàng hậu, ông chợt va phải một người thị tỳ xinh đẹp đang hết sức hốt hoảng. Đó chính là người nữ hầu sinh vừa mới đỡ đẻ cho hoàng hậu. Bà ta khi phát hiện ra đó quốc vương, liền vội vàng nhường bước và cúi đầu tạ lễ: Bệ hạ anh minh, hoàng hậu lại sinh thêm một công chúa nữa, xin chúc mừng bệ hạ. Trời đất! Quốc vương Ptolemy 12 vừa mới nghe thấy câu nói đó liền dừng lại. Người nữ hầu sinh liếc nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của quốc vương, liền đưa mắt nhìn vào phòng hoàng hậu, sau đó tiến lên phía trước một bước và cất giọng nhỏ nhẹ: Khởi bẩm bệ hạ, nô tài đã làm việc này trong cung hơn 30 năm rồi. Theo kinh nghiệm của nô tài, mặc dù là công chúa, nhưng nhìn vẻ mặt của cô bé này toát lên một khí chất thông minh khác người. Không chừng sau này công chúa có thể làm được việc lớn cho vương quốc Ai Cập. Dù lòng đầy thất vọng, lời nói này của cô nữ hậu sinh khiến quốc vương Ptolemy 12 phải suy nghĩ. Ông và hoàng hậu Cleopatra V đã chung sống 11 năm. 2 năm sau đó, Cleopatra mới sinh cho quốc vương công chúa Berenice. Ngài rất vui sướng vì rất yêu quý trẻ con và chiều chuộng cô ta hết lòng. Tuy nhiên, ông cũng rất muốn có một người kế vị ngai vàng sau này. Do quốc vương mắc nhiều bệnh tật, 10 năm qua Cleopatra V cũng không sinh thêm đứa con nào nữa. Các cung nữ của quốc vương cũng vậy. Mọi người trong cung điện đều bàn tán xì xào rằng đây chính là quả báo cho sự loạn luân của các đời của vương triều Ptolemy. Kể từ thời Tutmosis I của Vương quốc Ai Cập. Để bảo đảm sự thuần khiết về huyết thống, những người thống trị vương triều đã đưa ra một quy định buộc các đời sau phải tuân theo. Thái tử phải kết hôn với công chúa Cleopat mới có quyền kế thừa ngôi vị một cách hợp pháp. Ptolemy XII là con trai của Ptolemy IX. Khi được thần dân Ai Cập tôn làm quốc vương, ông cũng phải kết hôn với người em gái cùng cha khác mẹ, Cleopatra. Bao nhiêu năm qua, ông luôn cầu xin các thần ban phước lành cho Cleopatra, hoặc các cung phi của mình sinh được một đứa con trai, một hoàng tử để sau này có người kế vị ngai vàng. Lẽ nào các vị thần thực sự phẫn nộ đối với chế độ hôn nhân của các đời vương triều Ai Cập? Khi mọi lời dị nghị của mọi người đến tai quốc vương Ptolemy XII, ông cũng tỏ vẻ nghi ngại. Nếu quả thực không phải như vậy, tại sao các quốc vương của Ai Cập đều đoản mệnh hoặc cả đời bệnh tật? Sau mỗi lần đăng triều chấp chính, những lúc ngồi một mình, ý nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu ông. Bệ hạ, chúng ta sẽ có con trai, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Hoàng hậu Cleopatra luôn đồng viên an ủi quốc vương. Cleopatra nói thêm, 400 năm nay, vương triều của chúng ta bao nhiêu đời nay đều duy trì ngôi vị theo cách này, chưa đời nào bị tuyệt tự, lẽ nào lại xảy ra ở đời chúng ta? Xin bệ hạ yên tâm, thần sẽ ban phước lành cho gia tộc chúng ta. Lời nói hàng ngày đó của hoàng hậu khiến cho quốc vương Ptolemy XII vẫn ấp ủ trong lòng hy vọng có người kế ngôi. Ngờ đâu lần này lại là một công chúa. Tuy nhiên, biết đâu, lần sinh sau lại là một thái tử thì sao? Nghĩ đến đây, quốc vương Ptolemy XII bình tĩnh, đưa mắt nhìn người nữ hậu sinh, trầm ngâm một lúc sau, ông nhẹ nhàng bước vào phòng hoàng hậu Cleopatra. Cleopatra V đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, qua một đêm vật vã với những cơn đau. Thần thái nàng không còn quyến rũ như ngày nào, sự mệt mỏi và suy nhược đang giày xéo thân xác nàng. Tuy nhiên, niềm sung sướng và hạnh phúc được làm mẹ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của bà. Dáng vẻ đó khiến mọi người liên tưởng bà như một nữ thần trong sáng. Quốc vương Ptolemy XII nhẹ nhàng nắm lấy tay và hôn nhẹ lên vầng trán còn ướt đẫm mồ hôi của hoàng hậu. Bà lấy hết sức mở to đôi mắt nâu đen và nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. Hoàng hậu thân yêu của ta, ta rất vui vì nàng lại sinh cho ta một công chúa. Quốc vương Ptolemy XII mỉm cười nói. Đúng vậy, bệ hạ, lại là một công chúa nữa, tiếp biết bệ hạ. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, chúng ta sẽ có con trai. Hoàng hậu Cleopatra V đưa tay vuốt nhẹ lên má của quốc vương Ptolemy XII. Mặc dù quốc vương đã dùng những lời lẽ âu yếm, an ủi, nhưng ông vẫn nhận thấy vẻ buồn phiền và thất vọng trên khuôn mặt của hoàng hậu. Bệ hạ, thiếp vẫn tin rằng thần sẽ ban phước cho chúng ta. Quốc vương nhẹ nhàng nói, đúng vậy, Cleopatra yêu quý của ta, chúng ta sẽ có thái tử. Sau những lời nói của hoàng hậu, quốc vương Ptolemy XII liền nở một nụ cười rất tự nhiên, nhìn Cleopatra nói, nhưng bao giờ cho đến ngày đó? Và trong lòng ông thầm nghĩ, 3 năm, 5 năm hay 10 năm nữa? Cuộc sống 10 năm qua đã khiến quốc vương cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhiều lần ông mơ thấy hoàng hậu Cleopatra và các phi tần sinh cho mình một bầy công chúa và thái tử. Hằng ngày, ông nô đùa với chúng, nghe chúng cười đùa và gọi phụ vương, giống như bầy chim én gọi nhau giữa mùa xuân. Thậm chí, có những lúc, ông còn mơ thấy mình có một thái tử thông minh, có khuôn mặt rạng rỡ, tài trí hơn người. Tuy nhiên, sau những giấc mơ là sự thật phũ phàng, cung điện của ông luôn lạnh lẽo, bên cạnh ông chỉ có một cô công chúa và các cung phi. Quốc vương nắm chặt tay Cleopatra và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đầu óc suy nghĩ miên man. Bệ hạ tôn kính, đã đến lúc bệ hạ cần phải nghỉ ngơi rồi. Giọng nói nhẹ nhàng của một cung nữ đã kéo Quốc Dương trở lại với thực tại, đưa mắt nhìn hoàng hậu, nhận thấy bà đã thiếp đi từ lúc nào. Ông nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ của Cleopatra. Mặt trời không biết đã mọc từ lúc nào. Quốc Vương Ptolemy 12 ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy nền trời xanh biếc không có một bóng mây. Một cơn gió nhẹ bỗng thổi đến từ phía đông, mang theo vị mặn của biển cả. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, cung điện Alexandra càng trở nên lộng lẫy hơn. Đỉnh của cung điện được trang trí bằng đồ gốm mỹ nghệ, các bức tường và cây cột với những họa tiết hoa văn tinh tế. Lan can được trang trí bằng đá cẩm thạch và nghệ thuật tạo hình độc đáo. Tất cả đều trở nên lung linh, rực rỡ trong ánh nắng mặt trời của một ngày mới, tựa như một thiên đường. Quốc Vương Ptolemy 12 dương vai hít thở không khí trong lành, cảm thấy trong người đã thấm mệt trong một đêm dài thức trắng. Ông định quay về phòng nghỉ một lát, sau đó sẽ tiếp triều giải quyết công việc. Bỗng nhiên một thị vệ chạy đến bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, đại thần Apollodorus cầu kiến, nói rằng có chuyện gấp muốn bẩm báo với quốc vương." Quốc vương Ptolemy 12 do dự một lúc, bởi thực tế ông đã rất mệt mỏi. Tuy nhiên Apollodorus là người tài cao học rộng, rất ít khi đến cung điện một mình, càng không bao giờ vào hậu cung, huống hồ bây giờ còn rất sớm, xem ra có chuyện rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, ông vừa xua tay vừa nói: "Ta sẽ thiết triều, bảo ông đợi ta trong thư phòng." Một lát sau, Apollodorus vội vàng bước vào với bộ quần áo dài màu tro, đầu óc bù xù, vạt áo có nhiều nếp nhăn. Nhìn bộ dạng của Apollodorus, Quốc Vương Ptolemy 12 không khỏi giật mình. Trong con mắt của ông, Apollodorus là một học giả tài hoa và chỉnh tề nhất của vương quốc Ai Cập, xứng đáng là bậc hiền triết. Từ trước tới nay, ông ta luôn có diện mạo đoan trang, ăn mặc chỉnh tề, nhưng không hiểu sao hôm nay lại... "Bẩm quốc vương, đêm hôm qua thần phát hiện thấy một chùm sao mới gần sao Bắc Đẩu, chết sang phía tây." Apollodorus vừa khép cánh cửa lại đã vội nói ngay: "Cái gì, có thật không?" Quốc vương Ptolemy 12 vừa mới nghe thấy những lời nói đó liền đứng bật dậy, trợn mắt lên hỏi. Lúc này ông mới nghe thấy hơi thở dốc của Apollodorus, có thể do ông ta chạy quá nhanh đến hậu cung. "Khởi bẩm bệ hạ, chuyện đó là có thật. Hàng ngày vào ban đêm, thần luôn quan sát trạng thái vận hành các vì sao, phương vị và trạng thái của chúng trên bầu trời ra sao, thần đều nắm rất rõ. Vì sao mới đó chỉ xuất hiện vào tối hôm qua. Sau này, mặc dù chỉ là một vì sao nhỏ, nhưng nó sáng hơn rất nhiều so với các vì sao khác, rất chói mắt. Tối hôm nay bệ hạ có thể tận mắt quan sát thấy." Quốc vương Ptolemy 12 nhận thấy không cần phải đi quan sát vì sao này. Từ lâu ông đã quá tin lời nói của Apollodorus. Ông ta vốn là một học giả uyên bác hiếm thấy ở Ai Cập và cũng là một chính nhân quân tử. Ông ta không chỉ tin am hiểu nhiều bộ môn khoa học như ngoại ngữ, văn học, thiên văn, địa lý, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc, mà còn là một nhà chiêm tinh học nổi tiếng của Ai Cập. Trong đầu ông ta là cả một bộ óc đặc biệt thông minh, có khả năng phán đoán, dự báo tương lai của sự vật một cách chuẩn xác nhất. Apollodorus sống ẩn mình, rất ít khi xuất đầu lộ diện thể hiện mình, nên quốc vương Ptolemy 12 rất tin tưởng lời nói của ông ta. "Apollodorus tiên sinh, vậy thì theo ông ngôi sao đó dự báo điều gì? Có thể là... Quốc vương Ptolemy 12 hỏi với vẻ rất sốt ruột. Muôn tâu bệ hạ, ý của bệ hạ thần đã rõ. Có phải là bệ hạ sợ sẽ xảy ra chuyện quan quân làm phản, ảnh hưởng đến quyền lực của người? Không phải như thế đâu, muôn tâu bệ hạ, thần dám khẳng định như vậy. Thần đã quan sát rất kỹ, vì sao này, nó nằm ở phía tây, chết xuống phía dưới sao Bắc Đẩu, độ sáng tương đương với sao Bắc Đẩu. Do đó, thần cho rằng đây là một vì sao báo hiệu cho sự kế ngôi. Nó báo hiệu rằng ngôi vua của bệ hạ sẽ được kế vị bởi một người rất tài ba. Đó sẽ là một vị hoàng đế đặc biệt sáng suốt của vương quốc Ai Cập. Nghe đến đây, quốc vương Ptolemy 12 liền nhớ đến lời lẽ của người nữ hộ sinh với mình ở phòng sinh nở. Cô bé này mặc dù là công chúa, nhưng nhìn khuôn mặt cô ta, nô tỳ thấy toát lên một nét gì đó rất là rạng ngời. Không chừng công chúa sẽ làm nên việc lớn cho vương quốc Ai Cập. Lẽ nào trời đất và thánh thần lại báo hiệu cho ta biết công chúa của ta sẽ trở thành người kế vị đất nước này? Quốc vương Ptolemy 12 nghĩ đến đây, mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa kịp nhìn mặt cô công chúa bé bỏng mới chào đời. Nhưng con gái ta thì có liên quan gì đến chuyện kế ngôi? Phải là thái tử mới kế ngôi được. Apollodorus tiên sinh, sáng sớm nay hoàng hậu Cleopat của ta đã sinh được một cô công chúa bé nhỏ, chứ không phải là một thái tử. Quốc vương Ptolemy 12 nói với vẻ mặt hoài nghi. Apollodorus suy nghĩ một lát và nói, một cô công chúa, vậy thì có vấn đề gì chứ? Muôn tâu bệ hạ, trong lịch sử vương quốc Ai Cập của chúng ta cũng đã có một vài công chúa đăng triều chấp chính rồi đó thôi. Quốc vương Ptolemy 12 nghe xong lại trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, ông mới mỉm cười và nói với Apollodorus, ta chưa nhìn mặt công chúa, không biết Apollodorus tiên sinh có đồng ý cùng ta vào xem mặt nó không. Trong đầu Apollodorus hiểu rằng quốc vương muốn ông cùng đi xem mặt cô công chúa bé nhỏ vừa mới chào đời, bởi ông ta biết mình rất giỏi về thuật tướng số. Apollodorus liền đáp, bệ hạ, thần xin được đi cùng với người. Nói xong, ông bước theo quốc vương vào thư phòng, bước qua bậc thềm đá cẩm thạch và đi qua một vườn hoa có trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ nhiệt đới với đủ các màu sắc khác nhau. Cả hai đến một căn phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh rất yên tĩnh. Có hai cung nữ đang túc trực bên giường của công chúa bé nhỏ. Giờ nhìn thấy vị quốc vương, hai người cung nữ vội vàng quỳ xuống. Quốc vương giơ tay vẫy vẫy ra lệnh cho họ ra khỏi phòng. Cô công chúa nhỏ đang ngủ rất ngon lành. Có vẻ cô bé đã quá mệt mỏi sau một khoảng thời gian rất dài phải vật lộn trong bụng mẹ. Quốc vương nhẹ nhàng đến bên giường. Ông và Apollodorus đứng cạnh nhau. Đây quả là một cô bé vô cùng đáng yêu, sắc mặt hồng hào, sống mũi thẳng đứng. Hai hàng lông mày cong, mịn và dài. Lớp lông tơ trên khuôn mặt mịn và trắng như lông thiên nga. Khuôn mặt đỏ hồng hào của cô bé vẫn còn in nguyên dấu vết của hai vầng trăng non. Đôi môi mềm và đỏ tươi chúm chím trông rất đáng yêu. Trán cao, vuông vắn, đầu tròn được phủ một lớp tóc đen óng ánh. Apollodorus vừa quan sát khuôn mặt đáng yêu của công chúa, vừa nhẹ nhàng nhấc tay phải lên xem. Sau đó, mở lòng bàn tay cô bé và quan sát rất kỹ. Ông mỉm cười rất tươi, nói khẽ với quốc vương Ptolemy 12. Quả nhiên đúng như thần tiên đoán, công chúa nhỏ có tướng mạo long phượng, xin chúc mừng bệ hạ. Quốc vương Ptolemy 12 cúi đầu nhìn cô công chúa bé nhỏ của mình đang ngon giấc, trong lòng cảm thấy mãn nguyện, dường như không quá chú ý đến lời nói của Apollodorus, thỉnh thoảng gật đầu một vài cái tỏ vẻ đồng tình với ông ta. Apollodorus biết rằng quốc vương Ptolemy 12 vẫn còn bán tín bán nghi với lời tiên đoán của mình, bởi ông là người rất hiểu quốc vương. Quốc vương Ptolemy 12 không giống như mọi người Ai Cập khác, dễ dàng tin vào thuật tướng số. Cũng như mọi vị quốc vương Ai Cập trước đó, tổ tiên của gia tộc Ptolemy vốn không phải là người Ai Cập bản xứ. Khi Alexandra Đại Đế đặt chân đến Ai Cập, Ptolemy là một tướng quân Macedonia đi tháp tùng Đại Đế. Đó là chuyện của những năm 330 trước công nguyên. Tổ tiên của họ là người Hy Lạp. Tướng Ptolemy cùng xông pha trận mạc với Alexandra Đại Đế, cùng chia sẻ đắng cay trong những lúc hoạn nạn. Sau này Alexandra đã xây dựng đế chế Alexandra Đại Đế vĩ đại. Phía đông đế quốc này bắt đầu từ sông Ấn, phía tây giáp với sông Nin và bán đảo Ban Căng. Sau khi đại thành công, không quên công lao của thuộc hạ, Alexandra Đại Đế đã giao Ai Cập, một bộ phận của vương quốc Alexandra Đại Đế, cho Ptolemy cai quản. Tuy nhiên quốc vương Ptolemy 12 không kế thừa được dòng máu anh hùng xông pha trận mạc của tổ tiên Macedonia. Thay vào đó là dòng máu của ông phần lớn chứa chất nghệ thuật con người Hy Lạp. Ông yêu thích rất nhiều bộ môn nghệ thuật, am hiểu sâu sắc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc. Đặc biệt, sở trường là âm nhạc. Khả năng chính trị của quốc vương Ptolemy 12 hạn chế rất nhiều so với ngôi vị quốc vương mà ông đang nắm giữ. Ông không có những thủ đoạn về nghệ thuật chính trị của một chính trị gia, thiếu phương pháp mềm dẻo trong việc khống chế thuộc hạ, càng không dám sử dụng những biện pháp cứng rắn trong việc chấp chính. Vì thế, ông cũng không phải là người tài giỏi trong việc trị quốc. Tính nghĩ lại của quốc vương Ptolemy 12 rất lớn. Ông luôn mong muốn sớm có được một người kế vị tài giỏi, giúp ông có thể chấn chỉnh vương triều Ptolemy đang ngày càng suy yếu. Khi có ngoại xâm, ông chỉ biết dựa vào nước Cộng hòa La Mã lớn mạnh. Trong mắt Apollodorus, khát vọng có thái tử để truyền ngôi của quốc vương Ptolemy 12 chính là biểu hiện cho sự thiếu tự tin của ông. Thời gian trôi đi, cô công chúa bé bỏng ngày nào giờ đã tròn 3 tuổi, mang họ mẹ Cleopatra. Giống như người chị gái Berenice của mình, vào tuổi này cô bắt đầu phải chịu sự giáo dục của cung điện. Quốc vương Ptolemy 12 đích thân đưa ra thời gian biểu và kế hoạch dạy dỗ giáo dục cho công chúa Cleopatra, giống như đã từng làm với công chúa Berenice. Quốc vương Ptolemy 12 luôn cho rằng ngôn ngữ là thứ rất quan trọng đối với một công chúa. Vì thế, bất kỳ nàng công chúa nào khi trưởng thành đều phải thường xuyên tham gia vào các hoạt động giao lưu, tham dự rất nhiều lễ hội do tầng lớp quý tộc tổ chức. Thậm chí, nhiều công chúa phải gả làm hoàng hậu cho nước khác. Quốc vương Ptolemy 12 đã mời 8 giáo sư lần lượt dạy 8 ngôn ngữ khác nhau cho Cleopatra. Ông yêu cầu các giáo sư hằng ngày phải nói chuyện, chơi đùa, đọc sách, hát cho công chúa bằng thứ tiếng của mình. Hoàng hậu Cleopatra V lo lắng công chúa còn nhỏ, cùng một lúc học nhiều ngoại ngữ, rất khó lòng tiếp thu. Nhưng không ngờ cô công chúa bé nhỏ Cleopatra học rất tập trung. Cô luôn có tính hiếu kỳ đối với mỗi ngôn ngữ khác nhau. Sau một thời gian ngắn, nàng đã học được 3 thứ tiếng khác nhau. Đương nhiên, để có được thành quả đó, các giáo sư đã phải lao tâm khổ tứ, bắt đầu từ những sự vật hàng ngày, nắm lấy tất cả các cơ hội có thể sử dụng ngoại ngữ và tìm ra những phương pháp dạy học làm sao cho một đứa trẻ nhỏ tuổi có thể dễ dàng tiếp thu một cách nhanh nhất. Mỗi lần đặt chân vào đại diện của hậu cung, sứ giả các nước và đại thần trong cung đều nghe thấy những thứ tiếng khác nhau phát ra từ miệng của một đứa trẻ nhỏ tuổi. Mọi cung nữ trong cung cũng cảm thấy hiếu kỳ trước khả năng tuyệt vời về ngôn ngữ của cô công chúa nhỏ tuổi Cleopatra. Những lúc rảnh rỗi, họ chơi đùa với công chúng, nghe cô đối thoại với các giáo viên ngoại ngữ và hát những bài hát tiếng nước ngoài rất hay. Trong mắt họ, công chúa nhỏ Cleopatra giống như con gái của các vị thần. 2 năm sau, điều khiến mọi người thấy kỳ lạ, nàng công chúa nhỏ của họ đã có thể sử dụng thành thạo 8 thứ ngôn ngữ khác nhau. Tất nhiên đôi lúc, cô cũng nhầm lẫn một vài từ giữa các ngôn ngữ nhưng dù sao con chú hoàn toàn nắm chắc 8 thứ tiếng đã được học. Đây quả là một điều kỳ diệu. Quốc vương Ptolemy XII tự hào nói với hoàng hậu Cleopatra và các vị đại thần thân cận của mình. Công chúa nhỏ tuổi Cleopatra biết nói 8 thứ tiếng khác nhau. Đây quả là điều kỳ diệu chưa từng có trong số các thái tử và công chúa của vương quốc Ai Cập. Giọng điệu của quốc vương Ptolemy XII không giấu nổi vẻ tự hào. Trên thực tế, ông cảm thấy thích thú nhất là sự ngây thơ, thông minh nhưng quyết đoán của cô công chúa nhỏ Cleopatra. Cleopatra thân quen với tất cả mọi người trong cung, có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Đôi mắt nâu quyền của cô luôn toát lên thần thái rất đáng yêu. Cử chỉ của Cleopatra như một thiếu nữ trưởng thành, vừa lễ phép vừa cởi mở, dễ gần. Nàng giống như một con sóc con chạy nhảy, nô đùa khắp mọi ngóc ngách của cung điện, phía sau các cây cột lớn, trên các bậc thềm đá cẩm thạch. Phía trước các pho tượng điêu khắc nghệ thuật, xung quanh đài phun nước, trên những thảm cỏ xanh, hoặc trong những vườn hoa sặc sỡ sắc màu. Điều ngạc nhiên, dù bị quản chế và giáo dục rất nghiêm khắc, nhưng công chúa nhỏ Cleopatra rất ít khi khóc. Một lần, khi đang chơi trong vườn hoa, do sơ ý nên bị ong chăm, cánh tay sưng rất to, nhưng cô công chúa 5 tuổi này không hề khóc mà tự chạy về phòng. Nói với vú nuôi dùng kim khêu nọc độc của ông ra. Sự việc này khiến vú nuôi và các cung nữ vô cùng lo lắng và sợ hãi, sợ rằng quốc vương và hoàng hậu sẽ biết chuyện. Một lần khác, trong khi người cung nữ quá mệt mỏi nên đã tựa vào cột ngủ quên, cô công chúa nhỏ liền treo lên pho tượng sư tử bằng đá và trượt chân ngã xuống đất và bị chảy máu ở trán. Người cung nữ nghe thấy tiếng bịch liền tỉnh giấc. Cô ta sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy đầu của công chúa chảy nhiều máu. Ngự y sau khi rửa sạch vết thương cho công chúa liền phát hiện thấy trán nàng bị rách một vết dài. Tất cả mọi người đều cảm thấy tai họa đang giáng xuống đầu. Nhưng lạ thay, công chúa nhỏ Cleopatra không kêu đau. Nhưng ngự y rất khéo tay tìm cách điều trị vết rách, không để lại vết sẹo trên trán công chúa. Tuy nhiên sau đó chuyện này cũng đến tai quốc vương Ptolemy XII, ông vô cùng tức giận định xử người cung nữ kia tội chết. Nhưng công chúa Cleopatra nắm lấy vạt áo quốc vương thanh minh rằng đây là do lỗi của mình. Lời cầu khẩn của nàng làm quốc vương Ptolemy XII siêu lòng bỏ qua chuyện này. Ông chỉ điều cung nữ kia xuống làm bếp. Cleopatra đã đem lại sức sống cho quốc vương Ptolemy XII. Nàng đã khơi dậy tình yêu thương của một người cha, và khi chất nghệ thuật ở quốc vương Ptolemy XII, khi chất nghệ thuật ở ông luôn lớn hơn khí chất của một vị quốc vương. Ông có khả năng cảm thụ rất tốt đối với các lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc, văn học lịch sử, đặc biệt là âm nhạc. Quốc vương Ptolemy XII có một cây sáo trúc, đây là vật ông vô cùng yêu quý. Trong mắt quốc vương, cây sáo trúc là một báu vật vô giá, quý hơn vàng bạc châu báu. Cây sáo này là do một nhà nghệ thuật tặng khi ông còn là một thái tử. Khi đó ông sống rất phong lưu, dồn hết tâm huyết cho nghệ thuật. Ông có rất nhiều người bạn tâm đầu ý hợp. Họ luôn tụ tập trong cung thái tử của ông để bàn luận chuyện trò. Hồi đó ông còn thầm yêu con gái của một vị đại thần trong triều. Một lần nhìn thấy bóng dáng của cô gái này, ông như người bị hút hết hồn. Tuy nhiên, sau khi phụ vương qua đời, ông được người dân Ai Cập lập làm quốc vương, cuộc sống của ông hoàn toàn thay đổi. Hằng ngày, ông phải thiết triều, không còn được vui đùa với bạn bè như trước đây bởi họ đã trở thành thần dân của ông. Ông không thể dành nhiều thời gian cho nghệ thuật, có rất nhiều việc đang chờ ông thiết triều để giải quyết. Đáng ghét nhất, ông buộc phải tuân theo quy định truyền thống của vương triều kết hôn với người em gái cùng cha khác mẹ. Ông rất buồn, chỉ có tiếng sáo làm bạn với ông. Mọi buồn vui của cuộc sống đều được thể hiện qua tiếng sáo. Mỗi khi ông thổi sáo, mọi người trong cung được chăm chú lắng nghe và cảm nhận tiếng sáo lạnh lót của ông. Không biết từ lúc nào ông được mọi người gắn cho biệt danh quốc vương thổi sáo. Sự đáng yêu của cô công chúa bé nhỏ Cleopat đã khơi dậy khí chất nghệ thuật của quốc vương Ptolemy 12. Ông muốn xây dựng nơi ở của công chúa thành một thế giới nghệ thuật. Sau nhiều ngày nghiên cứu, quốc vương Ptolemy 12 quyết định biến góc đông nam Dương Cung thành Dương Quốc nhỏ của công chúa. Nơi đây vốn là một bộ phận hữu cơ của cung điện. Giống như toàn bộ Dương Cung thể hiện khả năng cảm nhận nghệ thuật của quốc vương các triều đại Ai Cập, sự kết tinh tinh hoa nghệ thuật kiến trúc của Ai Cập và Hy Lạp. Đây là nơi quốc vương Ptolemy 12 mặc sức thể hiện tâm hồn và khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình với những kiểu dáng kiến trúc hết sức độc đáo. Trong tư phòng trưng bày rất nhiều loại sách khác nhau. Bên ngoài cung điện là một vườn hoa rộng mênh mông. Do Dương Cung ở địa thế cao nên vườn hoa trong Dương Cung vẫn có thể đón được những ngọn gió ở biển, không khí trong lành mát mẻ. Trong vườn hoa có các con đường nhỏ lát đá cẩm thạch. Xen giữa những con đường này là những thảm cỏ xanh mướt, những suối nước chảy róc rách ngày đêm và những vườn cây với đủ các loại cây trồng nhiệt đới. Đài phun nước hoạt động quanh năm, tạo ra những làn hơi nước mờ ảo, giống như những cơn mưa bụi bồng bềnh như những đám mây, khiến cho mọi người mỗi khi đến đó đều có cảm giác như đang lơ lửng trên không trung. Lúc này chị gái của công chúa Cleopat đã bước sang tuổi 15. Quốc vương Ptolemy 12 và hoàng hậu Cleopat chỉ có hai người con gái. Xét trên góc độ tình cảm, họ phải thương yêu gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau. Công chúa Berenice phải quan tâm yêu quý người em gái nhỏ hơn mình 10 tuổi. Nhưng thực tế diễn ra không đúng như vậy. Kể từ ngày công chúa Cleopat chào đời, Berenice luôn ghen tức và coi em gái mình như kẻ thù. Berenice có dung nhan bình thường, mặc dù cũng giống như cô em gái Cleopat. Cô cũng được thừa hưởng đôi mắt nâu quyền của người mẹ. Nhưng sống mũi của Berenice không thẳng, khuôn mặt có hình quả trứng, đôi má của Berenice không được bầu bĩnh đáng yêu như cô em gái Cleopat. Đặc biệt là đôi môi rất dày, khiến cho cô mất đi nét duyên dáng dịu dàng của người con gái. Chính vì thế, Berenice luôn trong tình trạng buồn rầu. Tuy nhiên Berenice có dốc dáng rất đẹp, điều này cũng khiến cô được an ủi phần nào. Cùng với sự trưởng thành của cô em gái Cleopat, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Cleopat ngày càng lộ rõ. Tâm lý bất bình đẳng trong lòng của Berenice nhanh chóng biến thành niềm đố kỵ với em gái. Mỗi khi nghe các đại thần trong triều hoặc sứ giả các nước khen em gái Cleopat xinh xắn, Berenice đều kiếm cớ ra ngoài về phòng của mình để trút cơn tức giận. Đã nhiều lần cô khóc thầm khi nghĩ mình và Cleopat đều là con gái của quốc vương và hoàng hậu, tại sao dung nhan của hai chị em lại khác nhau nhiều thế? Đôi lúc Berenice còn liên tưởng đến câu chuyện cổ của Hy Lạp. Một đôi vợ chồng do không sinh được con nên phải xin con nuôi của nhà người khác. Họ đã dồn toàn bộ tình thương yêu cho cô con gái nuôi, cố gắng làm cho cô gái trở nên hạnh phúc, khỏe mạnh. Hành động của họ đã cảm động đến vợ của thần Zeus. Bà đã ban phước cho đôi vợ chồng họ. 10 năm sau, họ đã sinh hạ được một cô con gái rất đáng yêu. Cả hai đều biết rằng đây là phúc của các vị thần, nên đã tự nhủ rằng sẽ chăm sóc cho hai cô con gái cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Sở dĩ Berenice nghĩ đến câu chuyện này còn có một nguyên nhân khác. Cô và Cleopat cách nhau đúng 10 tuổi. Tuy nhiên, sau nhiều lần tìm hiểu, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy cô là con nuôi của quốc vương và hoàng hậu. Vú nuôi của cô đã nhiều lần kể cho Berenice nghe về sự chào đời của cô. Khi hoàng hậu Cleopat V sinh Berenice, do thai nhi quá to nên rất khó sinh. Vừa ra khỏi bụng mẹ, Berenice tím tái, không khóc lên được. Rất may là người nữ hộ sinh có nhiều kinh nghiệm, bà ta đã vỗ vào mông của Berenice mấy cái, nàng mới khóc được thành tiếng. Mỗi khi kể về chuyện này, người vú già xúc động nói với Berenice: công chúa, sự sống của công chúa là nhờ vào phước lành của thần thánh. Thấy thái độ cảm động của người vú già Berenice, mới từ bỏ được suy nghĩ ban đầu. Tuy nhiên, sự đau khổ của Berenice, ngoài nguyên nhân thua kém sắc đẹp so với cô em Cleopatra, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn kể từ khi Cleopatra chào đời. Berenice dường như không được quốc vương và hoàng hậu thương yêu chiều chuộng như trước. Berenice luôn nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi em gái Cleopatra chưa ra đời. Khi đó quốc vương và hoàng hậu chỉ có một mình cô. Mọi tình thương yêu đều dành hết cho cô. Mọi người trong cung ai cũng thương yêu và bảo vệ cô. Coi cô như một báu vật, thích thứ gì có thứ nấy. Berenice còn nhớ rõ lúc cô được 5 tuổi. Vào một buổi tối mùa thu trăng thanh gió mát, cô được mọi người trong cung điện dây quanh cùng ngắm trăng trong vườn hoa, ngắm nhìn ánh trăng sáng và những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Berenice cứ nằng nặc đòi lấy ánh trăng kia xuống, quốc vương và hoàng hậu giải thích thế nào. Berenice cũng không nghe. Cuối cùng quốc vương đành phải sai người đem một chiếc chậu vàng ra. Bên trong có chứa một ít nước tinh khiết. Họ cẩn thận đặt chậu nước trước mặt Berenice. Lập tức trong chậu nước hiện ra một vầng trăng tròn, theo như ý muốn của Berenice. Berenice luôn nhắc đến những sự việc đã diễn ra khi cô được 10 tuổi. Cô gọi khoảng thời gian đó là tuổi thơ đẹp đẽ. Khi Berenice tròn 5 tuổi, người vú già luôn kể cho cô nghe về chuyện kế ngôi. Công chúa của ta, nữ thần của ta, nàng là công chúa lớn. Cho dù sau này bất kỳ người em trai nào của nàng kế ngôi, nàng cũng có thể lên ngôi cùng với người đó, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của vương quốc Ai Cập. Từ lúc đó, Berenice đã biết được thế nào là hoàng hậu. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều chứng kiến mọi việc của mẫu hậu, đầu đội vương miện bằng vàng, ngồi cùng với quốc vương trên ngai vàng, đón nhận sự bái lạy của muôn dân và trợ giúp cho công việc triều đình của quốc vương, mẫu hậu. Được ngồi trên xe ngựa đón nhận ánh mắt kính cẩn của muôn dân, mẫu hậu trong trang phục của hoàng hậu đón nhận lễ vật của sứ giả nước ngoài. Mẫu hậu đeo trên mình nhiều vàng bạc châu báu, được các phu nhân dây quanh trong những bữa tiệc quý tộc. Tất cả những cảnh tượng đó lần lượt hiện về trong trí nhớ của Berenice. Cô cảm thấy hoa mắt mỗi khi nghĩ tới tương lai của mình trong một vài năm sau, cũng sẽ giống như mẫu hậu được muôn dân tôn kính. Trong lòng Berenice không giấu được nỗi niềm xúc động. Do đó, Berenice luôn chìm trong cơn ảo mộng, luôn hình dung ra cảnh tượng sau này cô sẽ ngồi trên ngai vàng cùng các đại thần thưởng thức những điệu múa duyên dáng của các cung nữ và nghe các đại thần bẩm báo chuyện quốc sự, ngồi trên ngai vàng để muôn dân bái yết hoặc ngồi trên những chiến xa ra trận đốc thúc quân lính. Mỗi lúc như thế, tâm hồn của Berenice như đang chìm đắm trong đại dương mênh mông. Tuy nhiên, giấc mộng của Berenice đã tan thành mây khói khi biết được thông tin từ người vú già rằng cho dù sau này chỉ có duy nhất một công chúa được kế ngôi, không thể có cảnh hai người cùng kế ngôi, cùng ngồi trên ngai vàng. Nhưng trong lịch sử kế ngôi của vương quốc Ai Cập chưa từng có quy định ưu tiên việc kế ngôi cho công chúa lớn. Tất cả phụ thuộc vào quốc vương và hoàng hậu quyết định chuyện kế vị như thế nào. Tình yêu thương của quốc vương và hoàng hậu dành cho Berenice dần dần chuyển sang cho công chúa nhỏ tuổi Cleopatra. Cô không thể giống như trước đây đòi thứ gì được thứ ấy. Những thứ mà cô muốn có thì em gái cũng có quyền đòi hỏi, thậm chí có thể được những cái lớn hơn. Nghĩ đến đây, lòng ghen ghét đố kỵ của Berenice lại nổi lên, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng sau này em gái Cleopatra của cô sẽ là người kế ngôi. Bản thân cô cũng không muốn tưởng tượng ra cảnh tượng đau lòng đó. Vào năm Berenice tròn 15 tuổi, sự đố kỵ ghen ghét ấy càng quyết liệt hơn. Một buổi tối đầu mùa hạ, Berenice tham dự buổi dạ tiệc mừng sinh nhật em gái Cleopatra. Buổi tiệc chưa kết thúc, Berenice nói với hoàng hậu rằng bệnh đau đầu của cô lại tái phát. Cô trở về phòng ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm. Trong buổi tiệc hôm đó, Cleopatra mặc bộ váy màu trắng trông giống như là một thiên thần rực rỡ dưới ánh đèn của cung điện. Cái miệng xinh xắn của nàng luôn không quên cảm ơn các quý khách. tất cả đều quý trọng và cảm kích khi nghe thấy cô công chúa nhỏ Cleopat nói tiếng của nước mình. Họ chúc mừng quốc vương Ptolemy 12 và hoàng hậu Cleopat 5 đang đứng sau công chúa Cleopat. Có một cô công chúa thông minh xinh đẹp, mọi lời lẽ tốt đẹp ngày hôm đó đều được sử dụng để khen ngợi sắc đẹp và tài năng của công chúa Cleopat. Berenice tận mắt chứng kiến vẻ mặt đầy tự hào của quốc vương và hoàng hậu. Cô cũng đứng bên cạnh quốc vương và hoàng hậu, nhưng rất ít người dành cho cô một lời khen nào. Hơn nữa, Berenice phát hiện ra các vị khách đến dự sinh nhật đều tặng cho Cleopat những món quà giá trị và đẹp hơn những thứ đã tặng trong ngày sinh nhật của cô. Có người tặng cho Cleopat một chuỗi ngọc thật đẹp, người thì tặng đôi khuyên tai có đính hạt kim cương, người thì tặng một chiếc nhẫn đá quý, người thì tặng một chiếc ly uống rượu mạ vàng, người thì tặng chiếc váy La Mã. Những món quà tặng cho Cleopat xếp đầy trên chiếc bàn vuông ở chính giữa phòng khách. Trong đó có nhiều món đồ Berenice rất thích, nhưng không một ai tặng nhân ngày sinh nhật của cô. Berenice càng nhìn đống quà tặng cho Cleopat càng thấy tức giận, nước mắt tự nhiên lăn dài trên hai gò má của Berenice. Khi Berenice đang ngồi một mình trước bàn trang điểm, không biết người dứt già đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Berenice đứng bật dậy, người dứt già ra hiệu không có chuyện gì cả. Cô liền chỉ tay cho đám cung nữ đứng ngoài cửa đi ra. Lúc đó bà ta mới nói, công chúa của ta, ta vừa từ buổi tiệc sinh nhật của Cleopat về. Nghe thấy một số phu nhân của các vị đại thần khen Cleopat là người phú quý có tướng mạo của Long Phượng. Ngoài ra, họ còn cho rằng rất trong tương lai, có thể Cleopat sẽ là chủ nhân của vương quốc Ai Cập. Sau khi nghe xong, Berenice thấy kinh ngạc và choáng váng. Cô thả người xuống chiếc ghế mềm một cách thất thần, mãi mới hồi phục được tinh thần. Sắc mặt của Berenice tái nhợt, môi thâm tím, khuôn mặt rất khó coi. Đôi mắt nâu huyền mỗi khi bỗng trở nên đỏ ngầu đầy vẻ đố kỵ. Dứa già sợ hãi quá, vừa gọi vừa dùng tay lay mạnh vào người cô. Một lúc sau cô mới tỉnh lại. Mọi cung nữ thấy vậy liền vào phòng cô chăm sóc. Khi tỉnh dậy, Berenice đã ngã vào lòng dứa già nức nở. Tôi hận cô ta, tôi hận cô ta. Bắt đầu từ hôm đó, cô thay đổi hẳn. Cô già dặn hơn rất nhiều so với tuổi 15 của mình.